Tuấn Nhiệm và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ đôn đốc việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2023.
Từ ngày hôm nay 11 tháng 3, cảnh sát giao thông hỗ trợ trung tâm đăng kiểm giải quyết tình trạng quá tải.
Đường sắt tăng thêm 52 đoàn tàu khách dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5.
Trung Quốc chính thức công bố thí điểm du lịch theo đoàn đợt 2, trong đó có Việt Nam.
Sau đây là nội dung chi tiết. Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2023 đã được giao theo đúng quy định, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, tuân thủ các nguyên tắc, thứ tự ưu tiên bố trí vốn theo quy định của luật đầu tư công, các nghị quyết của Quốc hội, quyết định của Thủ tướng Chính phủ và quy định pháp luật có liên quan. Tính đến nay, vẫn còn 30 bộ, cơ quan trung ương và 55 địa phương chưa phân bổ chi tiết hết kế hoạch vốn đầu tư năm 2023, làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân của các dự án.
Ban chỉ đạo giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân giải Diên Hồng lần thứ nhất vừa quyết định tổ chức lễ tổng kết và trao giải lần thứ nhất vào ngày 10 tháng 6 tới đây. Đây là lần đầu tiên Văn phòng Quốc hội chủ trì phối hợp với các cơ quan tổ chức giải báo chí riêng viết về đề tài cơ quan dân cử và đại biểu dân cử, theo chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Giải thưởng sẽ được tổ chức thường niên bắt đầu từ năm nay. Theo thể lệ, giải thưởng được trao cho các tác phẩm báo chí xuất sắc thuộc các thể loại báo nói, báo hình, báo in, báo điện tử, ảnh báo, gồm 1 giải đặc biệt, 6 giải A, 12 giải B, 16 giải C, 30 giải khuyến khích.
Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, trong năm 2022, đơn vị đã chỉ đạo, điều phối, ngăn chặn, xử lý hơn 2.700 trang mạng lừa đảo trực tuyến vi phạm pháp luật. Trong đó có gần 1.500 trang lừa đảo trực tuyến. Cục An toàn Thông tin cũng ghi nhận, cảnh báo và hướng dẫn xử lý hơn 12.000 cuộc tấn công mạng gây ra sự cố vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam, bảo vệ gần 4,9 triệu người dân trước các cuộc tấn công lừa đảo trực tuyến, vi phạm pháp luật trên không gian mạng.
Công đoàn viên chức Việt Nam cho biết từ đầu năm đến nay, các cấp công đoàn viên chức Việt Nam đã thăm hỏi, tặng quà cán bộ, công chức viên chức, người lao động, tổ chức nhiều chương trình thiết thực ý nghĩa. Cụ thể, quý 1 năm 2023, các cấp công đoàn viên chức Việt Nam đã thăm hỏi, tặng quà cán bộ, công chức viên chức, người lao động thuộc hệ thống công nhân lao động, bộ đội biên phòng, gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh nghèo vượt khó, tổng số tiền gần 37 tỷ đồng.
Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về lệ phí đăng ký cư trú tại thành phố Hà Nội. Hội đồng Nhân dân thành phố giao Ủy ban Nhân dân thành phố cùng Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, các ban của Hội đồng Nhân dân, các tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng Nhân dân giám sát thực hiện nghị quyết. Trong quá trình thực hiện, trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật, quy định viện dẫn tại nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản quy phạm pháp luật mới được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.
Cục Cảnh sát Giao thông vừa ban hành kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và công nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn đến cuối năm 2023. Thời gian thực hiện kế hoạch từ tháng 3 đến ngày 14 tháng 12. Theo kế hoạch, Cảnh sát Giao thông sẽ thường xuyên thay đổi thời gian, phương thức hoạt động, công khai kết hợp với hóa trang khi kiểm soát nồng độ.
Cục Cảnh sát Giao thông cũng cho biết là trong ngày hôm nay 11 tháng 3, Cục sẽ tăng cường 50 đăng kiểm viên thực hiện nhiệm vụ theo đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải, đồng thời tổ chức lớp tập huấn cho 167 cán bộ làm công tác kiểm định xe cơ giới, nhằm giúp họ sử dụng thành thạo các thiết bị kiểm tra trên dây chuyền kiểm định, sẵn sàng hỗ trợ khi có yêu cầu.
Cũng liên quan đến vấn đề đăng kiểm, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội dự báo trong thời gian tới khả năng sẽ có thêm các trung tâm đăng kiểm phải dừng hoạt động để phục vụ công tác điều tra. Một số cá nhân đăng kiểm viên đang có tâm lý không muốn tiếp tục làm việc. Vì vậy, thời gian tới, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội chỉ đạo Thanh tra Sở tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng của chính quyền địa phương, tổ chức phân luồng giao thông từ xa, bảo đảm an ninh trật tự tại các khu vực đăng kiểm, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng phần mềm đăng ký kiểm định online, tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp đến kiểm định.
Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tăng cường thêm 52 đoàn tàu trên các tuyến trong các ngày từ 28 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5. Vé các tàu tăng cường phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách dịp lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 được mở bán từ ngày 10 tháng 3. Trong dịp vận tải cao điểm 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, ngành đường sắt vẫn áp dụng chương trình giảm từ 5% giá vé đối với hành khách mua vé khứ hồi lượt về, đồng thời duy trì áp dụng chính sách giảm giá vé cho các đối tượng chính sách xã hội.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, báo Thanh niên Bắc Kinh cho biết từ ngày 15 tháng 3, Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc sẽ cho phép các doanh nghiệp du lịch Trung Quốc được thí điểm khôi phục hoạt động tổ chức tour du lịch theo đoàn cho công dân Trung Quốc đến nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Trước đó, vào ngày 16 tháng 2 vừa qua, Trung Quốc đã công bố danh sách đợt 1 gồm 20 quốc gia mà doanh nghiệp lữ hành nước này được phép tổ chức thí điểm tour du lịch quốc tế theo đoàn cho công dân Trung Quốc. Tính cả hai đợt, đến nay, Trung Quốc đã cho phép thí điểm tổ chức tour du lịch theo đoàn cho công dân nước mình đến 60 quốc gia.
Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa công bố đề xuất ngân sách quốc phòng khoảng 886 tỷ đô la Mỹ cho năm tài chính 2024, tăng 3,3% so với năm trước. Việc tăng ngân sách quốc phòng của Mỹ nhằm đối phó với các thách thức nhịp độ phát triển của nền kinh tế lớn nhất thế giới. Chính quyền Tổng thống Biden có kế hoạch chi tổng cộng là 6.880 tỷ đô la Mỹ, tăng 8% so với năm trước, trong ngân sách tổng thể cho năm tài khóa bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 tới, nhưng đồng thời cam kết cắt giảm thâm hụt quốc gia khoảng 3.000 tỷ đô la trong 10 năm bằng cách đánh thuế nhiều hơn đối với những người có thu nhập cao và các công ty.
Trong bài phát biểu được phát trên truyền hình sau lễ ký quyết định, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố cử tri nước này sẽ đi bỏ phiếu bầu Tổng thống và Quốc hội vào ngày 14 tháng 5, sớm hơn một tháng so với kế hoạch trước đó. Đây được coi là cuộc bầu cử quan trọng nhất tại nước này trong nhiều thập kỷ qua. Sự kiện chính trị này không chỉ quyết định người lãnh đạo đất nước mà còn quyết định đường hướng quản lý nhà nước, phát triển kinh tế và vai trò của Ankara trong tiến trình tháo gỡ xung đột tại Ukraine và tại Trung Đông.
Theo Bộ Y tế Thái Lan, từ đầu năm đến nay, hơn 1,3 triệu người ở nước này đã mắc các bệnh do nhiễm không khí. Trong đó, riêng trong tuần này có khoảng 200.000 trường hợp phải nhập viện. Giới chức y tế khuyến cáo phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ nên ở trong nhà và bất kỳ ai ra ngoài cũng nên đeo khẩu trang. 50 quận ở thủ đô Bangkok ngày 8 tháng 3 đã ghi nhận nồng độ bụi mịn PM2.5 vượt ngưỡng an toàn và tình trạng vẫn tiếp tục kéo dài sang ngày hôm qua. Tình hình còn tồi tệ hơn ở tỉnh phía Bắc Chiang Mai khi mà nông dân đốt gốc rạ vào thời điểm này trong năm.
Chính phủ Anh thông báo sẽ hoãn xây dựng một phần tuyến đường sắt cao tốc HS2 nối thủ đô London với các thành phố lớn ở phía bắc vùng England trong 2 năm. Đây được coi là dự án cơ sở hạ tầng lớn nhất tại châu Âu cho đến nay, nối các thành phố Manchester, Birmingham và London, đồng thời hiện đại hóa mạng lưới đường sắt hiện nay của Anh. Theo Bộ trưởng Giao thông Vận tải Anh, việc xây dựng một phần tuyến đường sắt chạy vào trung tâm thủ đô London cũng sẽ bị hoãn. Quyết định là nhằm tiết kiệm ngân sách của quốc gia này.
Chuyển sang các thông tin văn hóa giải trí cuối tuần, Mỹ Tâm thông báo sẽ chính thức ra mắt phim tài liệu đầu tiên được đầu tư lớn mang tên Người giữ thời gian, công chiếu bán vé cho đông đảo khán giả đại chúng tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 8 tháng 4. Đây là một bộ phim được kể bằng những hình ảnh chân thực và vô cùng quý giá được quay lại trong suốt quá trình Mỹ Tâm thực hiện tri âm một live show cá nhân thành công nhất trong lịch sử V-pop.
Phát ngôn viên của Hoàng gia Anh đã chính thức xác nhận rằng công chúa Lilibet Diana, con gái của Harry và Meghan, được đặt tên thánh ở California. Tuy nhiên, lễ đặt tên lần này không có sự góp mặt của những người trong hoàng tộc do tất cả các thành viên đều đang ở Anh. Ngay sau đó, người dân Anh đã tò mò và bàn luận rất nhiều về danh hiệu mới của các con Harry và Meghan, những người từng từ bỏ danh hiệu hoàng gia của mình. Phía cung điện Buckingham sau đó xác nhận rằng Lilibet và Archie đều được công nhận chính thức là công chúa và hoàng tử của nước Anh. Hai danh hiệu này sẽ sớm được cập nhật trên trang web của Hoàng gia Anh.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Trang chủ Liên đoàn bóng đá châu Á AFC vừa đưa ra danh sách đề cử các bàn thắng đẹp nhất vòng bảng giải U20 châu Á 2023. Bàn thắng đầu tiên được AFC nhắc đến chính là pha lập công của Nguyễn Quốc Việt trong trận đấu giữa U20 Việt Nam và U20 Australia. Bình luận về Quốc Việt và U20 Việt Nam, trang chủ AFC viết: "Bóng đá Việt Nam tiếp tục cho thấy sự tiến bộ với một chiến thắng trước đại diện của Australia nhờ cú sút đẹp mắt của Nguyễn Quốc Việt. Cầu thủ này tung cú sút từ ngoài vòng cấm làm choáng váng hàng thủ Australia sau một pha phối hợp nhuần nhuyễn với các cầu thủ trẻ Việt Nam." Ban tổ chức Ngoại hạng Anh vừa công bố Marcus Rashford là cầu thủ hay nhất tháng 2. Với thành tích này, Rashford đi vào lịch sử Ngoại hạng Anh cùng với Mohamed Salah mùa giải 2017-2018 với tư cách là cầu thủ giữ kỷ lục giành nhiều giải thưởng hay nhất tháng trong một mùa. Ngoài ra, Rashford cũng là cầu thủ đầu tiên giành được giải thưởng này trong 2 tháng liên tiếp. Báo chí Anh đưa tin trong dự án hướng đến mùa giải mới 2023-2024, Manchester United tập trung vào việc chiêu mộ chân sút Harry Kane. Manchester United xem Harry không chỉ là mục tiêu để phát triển bóng đá. Đội trưởng đội tuyển Anh còn đóng vai trò giúp Quỷ Đỏ đẩy mạnh hơn nữa khía cạnh thương mại. Harry Kane có khả năng đá rộng nên được đánh giá phù hợp với huấn luyện viên Erik ten Hag. Cầu thủ 29 tuổi sẽ mang đến nhiều biến thể cho hàng tấn công.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng với chị Hoàng Trang. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tuấn Hiệp, thưa quý thính giả, trong ngày hôm nay miền Bắc vẫn chịu ảnh hưởng của đới gió đông nam ẩm, vì thế trời đang có nhiều mây. Khu vực phía đông bắc bộ nền nhiệt giảm nhẹ còn 24 đến 26 độ. Với các tỉnh thành phố ở khu vực phía tây bắc bộ, trưa và chiều nay trời chuyển nắng, nền nhiệt ngày tăng lên 26 đến 28 độ. Với miền Trung, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh trong ngày hôm nay cũng chịu ảnh hưởng của đới gió đông nam ẩm. Sáng và trưa mây nhiều, nền nhiệt cao trong ngày từ 25 đến 27 độ. Trong khi đó, ở các tỉnh thành phố, từ Quảng Bình trở vào đến Bình Thuận, trời nắng sớm, mức nhiệt ngày cao từ 29 đến 32 độ. Từ chiều và đêm mai trở đi chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, miền Trung cũng có mưa và từ đêm mai, khu vực từ Thừa Thiên Huế trở ra tới Thanh Hóa, trời cũng chuyển rét. Nằm trong khối không khí ổn định, vì thế cả Nam Bộ và Tây Nguyên, ngay từ lúc này trời đã có nắng. Với nắng xuất hiện từ sớm, nên dù nhiệt độ ngoài trời hiện tại đang chỉ từ 18 đến 21 độ ở khu vực Tây Nguyên, 23 đến 25 độ ở Nam Bộ, nhưng chỉ đến 10 đến 11 giờ sáng nay, nền nhiệt toàn Nam Bộ sẽ tăng lên trên 30 độ. Ở Tây Nguyên cũng tăng lên 26 đến 28 độ và cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực Nam Bộ sẽ là 33 đến 36 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày nghỉ cuối tuần thật nhiều niềm vui. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.